Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 24 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thường kỳ tháng 2 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Thành phố Thái Nguyên sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 24 tháng 2, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 huyện, thành phố, thị xã để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32 xã phường. Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu đã được trao đổi hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ của người ứng cử. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ ứng cử trong giờ hành chính các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, từ ngày 22 tháng 2 năm 2021 đến 17 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2021. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, số 17 đường Đội Cấn, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại: 02083 851 662. Người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử liên hệ với Sở Nội vụ để được hướng dẫn và nhận mẫu hồ sơ ứng cử, hoặc có thể tải mẫu hồ sơ ứng cử trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại địa chỉ http://hoidongbaucu.quoc.hoi.vn. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số nội dung còn băn khoăn trong quá trình triển khai liên quan đến vấn đề thẩm định sức khỏe người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử, quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và cấp huyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh việc giới thiệu người ứng cử là bước rất quan trọng để các cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu tham gia ứng cử, đảm bảo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Ngay sau hội nghị, đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật và hướng dẫn người ứng cử hoàn thiện hồ sơ liên quan, gửi về cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh theo quy định.
Ngày 24 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 của Ủy ban Nhân dân thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Trong tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Về giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 1.080 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm là 2.200 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 360 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng ước đạt trên 616 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch. Thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Đến nay, trên địa bàn thành phố chưa xác định trường hợp nào nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Thành phố đã tặng trên 31.400 suất quà trị giá trên 11,2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và thăm tặng quà các hộ nghèo ở các huyện Định Hóa, Võ Nhai, đảm bảo mọi người dân đều có Tết. Về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tập trung làm tốt công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Ngoài ra, hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Chiều ngày 23 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố với các đoàn thể chính trị xã hội và cơ quan thi hành án thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Năm 2020, các nội dung ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên với các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố đều được thực hiện thành công. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã tích cực chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp đã đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cơ sở xây dựng chương trình phối hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng quỹ vì người nghèo, xóa nhà rột nát cho người nghèo, chung tay phòng chống dịch COVID-19, v.v. Các hoạt động phối hợp đã tạo được một bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp được tăng cường. Những kết quả trên đã góp phần tích cực trong việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã ký kết chương trình phối hợp công tác với các đoàn thể chính trị xã hội, ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố với cơ quan thi hành án của thành phố.
Ngày 24 tháng 2, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức chương trình Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu 2021. Chương trình có sự tham gia của gần 150 người là cán bộ lãnh đạo, giảng viên và đoàn viên thanh niên cùng các lưu học sinh của nhà trường. Ngay sau lễ phát động, các cán bộ lãnh đạo, giảng viên và đoàn viên thanh niên nhà trường đã tiến hành trồng gần 40 cây xanh, chủ yếu là cây sấu, tại khu vực xung quanh sân vận động của nhà trường. Đây là một trong những hoạt động thường niên được Đoàn Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên thực hiện từ nhiều năm nay nhằm tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường đối với sinh viên, qua đó góp phần chung tay xây dựng khuôn viên nhà trường ngày càng xanh, sạch đẹp.
Thực hiện kế hoạch số 01 KHBCD ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên đã tặng 574 suất quà với trị giá gần 370 triệu đồng cho mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Cộng ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và các huyện Định Hóa, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình. Ngoài ra, công ty cũng hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng trên nhà cho 23 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trên để xây dựng nhà máy ấm tình thương. Tổng giá trị quà tặng và hỗ trợ của công ty đã thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là gần 1,5 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện này đã khẳng định tinh thần trách nhiệm cao của công ty đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên.
Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ em, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn yêu cầu các phòng ban đơn vị thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, thành phố về tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em, bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, hỗ trợ phòng ngừa sang chấn tâm lý, phòng chống nguy cơ bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình, tác động của dịch bệnh COVID-19 đến trẻ em. Khi có các vấn đề phát sinh hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan đến trẻ em, cần chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để có giải pháp xử lý, hỗ trợ kịp thời, phù hợp nhằm phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19. Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố theo dõi, cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh COVID-19, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh đang thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại gia đình. đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đoàn, đội, hội tích cực tổ chức hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có trẻ em. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã phân công cán bộ trực theo dõi, nắm bắt những vấn đề về phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến trẻ em. Chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ em, quan tâm bảo đảm các quyền trẻ em, trong đó chú trọng các biện pháp hỗ trợ tâm lý, đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em khi thực hiện cách ly tại gia đình hoặc cơ sở cách ly tập trung. Giới thiệu Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 và đường dây tư vấn bảo vệ trẻ em tỉnh Thái Nguyên 1800 8080 cho cán bộ, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và tại cơ sở cách ly tập trung có trẻ em để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết các tình huống khẩn cấp về bảo vệ trẻ em.
Ngày 24 tháng 2, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, sau khi thông quan, lô vaccine COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca về đến thành phố Hồ Chí Minh và được chuyển thẳng đến kho đông lạnh trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Đây là vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. AstraZeneca dự kiến cung cấp 30 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Cục Quản lý Dược được giao nhiệm vụ lên kế hoạch phân phối vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Vaccine COVID-19 khi về Việt Nam sẽ được bảo quản tại 3 kho siêu lạnh ở nhiệt độ âm sâu từ âm 40 đến âm 86 độ C, đặt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Từ tháng 1 năm 2021, Bộ Y tế đã chính thức cấp phép cho Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam được nhập khẩu và bảo quản vaccine COVID-19. Quy trình bảo quản, vận chuyển vaccine tại VNVC tuân thủ theo đúng GSP, thực hành tốt bảo quản thuốc, GDP, thực hành tốt phân phối thuốc, theo quy định của Bộ Y tế.
Thời gian qua, trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên xảy ra tình trạng xe máy bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên đi vào đường cao tốc, gây mất an toàn giao thông. Hiện nay, tình trạng này vẫn diễn ra và chưa có dấu hiệu giảm. Cụ thể, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 23 tháng 2, trong quá trình trực kiểm soát dịch COVID-19 tại nút giao Tân Long, thành phố Thái Nguyên, các lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Đào Văn Lượng, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú ở khu 8, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 88K1-22465, chở theo một thanh niên đi vào đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố đã hiệu lệnh dừng xe Đào Văn Lượng để kiểm tra giấy tờ, lập hồ sơ vụ việc bàn giao cho đội cảnh sát giao thông số 4, phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông xử lý theo quy định. Trước đó, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 21 tháng 2, đối tượng Lương Minh Thắng, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú ở xóm Bình Định 3, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, cũng điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Khi có hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông, Thắng đã xuống dắt xe. Theo camera của người dân gần chốt kiểm dịch COVID-19 tại Tân Long ghi lại, Thắng đang dắt chật nhảy lên xe, vít ga phóng đi, lao vào chốt kiểm dịch nhưng bị lực lượng chức năng giữ lại, bàn giao cho Cục Cảnh sát Giao thông xử lý theo quy định. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, liên tục trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 2, quá trình kiểm soát tại chốt kiểm dịch đã phát hiện hàng chục trường hợp người điều khiển phương tiện xe mô tô đi vào đường cao tốc, thấy lực lượng chức năng đang làm việc đã quay đầu xe bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ 3 vụ việc vi phạm, bàn giao người và phương tiện cho đội cảnh sát giao thông số 4, phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông xử lý theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đều nô nức chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2021. Những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an đang háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
Sau Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy quân sự phường Phan Đình Phùng đến thăm, tặng quà, động viên tân binh Bế Tiến Thịnh, công dân tổ 21 phường Phan Đình Phùng. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nguyện vọng của Thịnh là được vào quân ngũ. Học xong cấp 3, Thịnh đã làm đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên do không đủ cân nặng nên năm đó Thịnh không trúng tuyển. Đến nay sau khi học xong đại học, mặc dù đã có vợ và con nhỏ 5 tháng tuổi, nhưng Thịnh vẫn xung phong lên đường nhập ngũ. Để đủ điều kiện nhập ngũ, Thịnh đã phải phẫu thuật tật khúc xạ về mắt và sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ. Tân binh Bế Tiến Thịnh, tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Từ nhỏ mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cái nôi cách mạng, thì em đã thắp sáng cái ngọn lửa truyền thống của gia đình, thì em biết ơn tình nguyện và sẽ cố gắng rèn luyện bản thân và ý thức của mình thật tốt trong môi trường quân đội.
Mùa tuyển quân năm nay, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu 320 công dân, trong đó 262 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, 58 người thực hiện nghĩa vụ công an. Để làm tốt công tác tuyển quân, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo sát sao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc. Việc tuyển chọn được thực hiện theo phương châm tuyển người nào chắc người ấy, đồng thời đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ huy quân sự thành phố trực tiếp chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cử cán bộ xuống cùng cơ sở trong mỗi khâu, mỗi công việc. Các xã phường chịu trách nhiệm về chất lượng và chỉ tiêu giao quân, nâng cao vai trò của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung phát huy tinh thần dân chủ trong xét duyệt, đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ. Đặc biệt, cấp cơ sở đã tổ chức tốt khâu phúc tra tiêu chuẩn chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ, nắm rõ và cung cấp cho thành phố những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tư tưởng không ổn định để thông báo cho đơn vị biết kịp thời động viên, quản lý. Anh Nguyễn Quốc Thiện, Ban Chỉ huy quân sự xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi đã có kết quả khám tuyển thì Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã thành lập cái tổ thâm nhập, sau đó là thâm nhập 3 gặp 4 biết, gặp chính quyền xóm, gặp gia đình và gặp trực tiếp công dân để biết về hoàn cảnh gia đình, biết về trình độ văn hóa, lý luận về trình độ về sức khỏe. Đấy, để nắm chắc cái tinh thần của công dân nữa. Đấy, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tổ thâm nhập cũng đã kết hợp với xóm, cũng đã đến từng nhà để động viên, nắm bắt tình hình tư tưởng. Nói chung là nhìn chung thì 21 công dân của xã Phúc Xuân đều là rất là hăng hái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2021.
Qua công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự thành phố Thái Nguyên đã có 346 công dân đủ điều kiện sức khỏe, trong đó 48 người sức khỏe loại 1, 211 người sức khỏe loại 2 và 87 người sức khỏe loại 3. Trình độ cao đẳng, đại học trung cấp là 95 người, trình độ văn hóa lớp 12 là 283 người. Trong tình hình dịch COVID-19 tại một số tỉnh thành hiện đang diễn biến phức tạp, vì vậy để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thành phố không tổ chức gặp mặt động viên tân binh, nhưng cũng đã có sự chỉ đạo cho các đoàn thể và các xã phường có hình thức động viên để các tân binh kịp thời. Về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chuẩn bị cho công tác lễ giao nhận quân của cấp thành phố, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố và phối hợp hiệp đồng với các cơ quan chức năng của thành phố để bảo đảm tất cả các cái nội dung từ công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết đến công tác hiệp đồng để chuẩn bị cơ sở vật chất, các cái điều kiện để tổ chức lễ giao nhận quân tại sân vận động của tỉnh Thái Nguyên, hiệp đồng với trung tâm sự kiện, các cơ quan liên quan. Đối với công tác phòng dịch trong cái lễ giao nhận quân ấy, thì chúng tôi đã ban hành văn bản chỉ đạo cơ sở là khi đưa tân binh lên đường nhập ngũ, mỗi một tân binh thì không quá một người đưa tiễn để bảo đảm công tác phòng dịch. Hai nữa, tại vị trí của lễ giao nhận quân thì ngay từ cổng ra vào, hiệp đồng với y tế thành phố thì chuẩn bị đo thân nhiệt, nước khử khuẩn và cấp phát khẩu trang miễn phí cho công dân và người thân đưa tiễn cũng phải thực hiện công tác phòng dịch và chặt chẽ. Ngay trong chuẩn bị cho cái nội dung giao nhận quân thì chúng tôi đã chuẩn bị sắp xếp đội hình giãn cách trong quá trình tân binh lên sân vận động tập trung thì có bảo đảm khoảng cách hợp lý để thực hiện cái tốt công tác phòng dịch.
Những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm nay đều là những thanh niên ưu tú, sẽ là lớp cán bộ nòng cốt kế cận để phát triển quê hương sau này. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên luôn đặt niềm tin, sự quan tâm, kịp thời động viên các thanh niên và hy vọng các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Màn đêm buông trên đường, hàng me lung linh ánh đèn, Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương, ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi, lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu xôn xao là vàng, em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương, bàn tay em xây ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng, gửi tình lên biên giới có khoảng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phải tàn, người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Quang, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Đông Bẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. 2 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 17 tháng 2 năm 2021, anh Gonzalez Hanley Josu, sinh năm 1982, quốc tịch Cuba, hiện đang trú tại tổ 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, là giáo viên tiếng Anh, đến cơ quan công an trình báo về việc. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, anh Hanley kết bạn với tài khoản trên mạng xã hội Zalo Mina, đối tượng hướng dẫn anh đầu tư tài chính trên sàn giao dịch quốc tế ASEAN Pacific Group. Do tin tưởng nên vào các ngày 29 tháng 1 và ngày 1 tháng 2 năm 2021, anh đã làm theo hướng dẫn của đối tượng và chuyển tổng cộng số tiền 95 triệu đồng đến số tài khoản 10586775739 Ngân hàng Vietinbank mang tên Nguyễn Ngọc Bảo Trâm qua ứng dụng iPay trên điện thoại. Sau đó anh không truy cập được vào sàn giao dịch, không rút được tiền. Biết mình bị lừa nên anh Hanley đến cơ quan công an để trình báo. Công an thành phố tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Ngày 19 tháng 2 năm 2021, tại khu vực cổng chùa Làng Cả thuộc xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, chị Bùi Thị Kim Dung, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, có mang một chiếc điện thoại iPhone XS Max đến khu vực trên để bán cho một người có nick Facebook Võ Chi Đặng, theo thỏa thuận trước đó với giá 10 triệu 400 nghìn đồng. Khi đến khu vực trên, chị Dung gặp một nam thanh niên không rõ lai lịch và đưa chiếc điện thoại trên cho người thanh niên trên xem. Nam thanh niên bảo chị Dung làm mạng điện thoại kém và mang điện thoại ra khu vực khác để bắt wifi. Sau đó, nam thanh niên đã cầm chiếc điện thoại trên bỏ chạy. Tài sản thiệt hại theo bị hại khai trị giá khoảng 10 triệu 400 nghìn đồng. Công an thành phố đã lập hồ sơ và tiếp tục điều tra truy xét theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý sử dụng pháo, Công an thành phố Thái Nguyên đã tuần tra phát hiện 2 trường hợp đốt pháo trái phép, hiện đã củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 508 ca với 2.862 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 11 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 5 xe ô tô, 5 xe mô tô và một bộ giấy tờ xe mô tô, trong đó 6 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 6 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở 185 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 2 trường hợp vi phạm, thu 1.250.000 đồng, nộp kho bạc nhà nước. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 2 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong. Đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!